Hồi thứ 11, qua địa phủ, Thái Tôn về Dương, dân quả bí, Lưu Toàn được vợ. Hồn phách Thái Tôn mờ mịt ra khỏi lầu Ngũ Phượng, thấy đội quân Ngự Lâm mời Xa Giá ra ngoài đi săn. Thái Tôn vui vẻ đi theo, đi được ít lâu người ngựa không thấy đâu nữa, chỉ còn trơ có một mình. Đi tản bộ ở ruộng hoang nội cỏ, đang lúc sợ hãi lần tìm lối đi, ở bên kia có người lên tiếng gọi to: "Đại Đường Hoàng đế, ngài đi đâu vậy?" Thái Tôn nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn thấy người ấy. Đầu đội mũ thâm dải phất phới, thắt lưng tê giác nổi vành vàng, tay cầm hốt ngọc đầu tường thụy, mình mặc bào nhung ẩn dạ quan, chân dẫn đôi giày hoa đạp mây cưỡi gió, tay cầm một quyển sổ chép chết ghi còn. Móng tóc bên tai lõa xõa, chòm râu quanh mép dọc ngang. Ngày trước đương triều làm tể tướng, bây giờ âm phủ giúp Diêm Vương. Thái Tôn đi tới nơi, người kia quỳ gối ở bên đường miệng tâu: "Bệ hạ, tha lỗi cho hạ thần không kịp đón tiếp." Thái Tôn nói: "Nhà ngươi là ai, có việc gì đến đây tiếp trẫm?" Người kia nói: "Nửa tháng trước đây ở trên đền Sâm La, hạ thần thấy kinh Hà Long Dương có đơn kiện bệ hạ, đã hứa cứu mạng cho y mà lại để y bị giết. Đệ nhất điện Tần Quảng Dương tức thời sai Quỷ Vương đi đòi bệ hạ, định đưa ra Tam Tạo đối án. Hạ thần biết việc cho nên đến đây đón tiếp, không về hôm nay đến chậm, mong bệ hạ tha tội cho." Chú thích: Tam Tạo là Ba Tạo, Nhân Tạo, Âm Tạo, Thủy Tạo cùng hợp lại xét xử, hết chú thích. Thái Tôn nói: "Nhà ngươi tên họ là gì, làm quan chức gì?" Người ấy tâu: "Hạ thần lúc còn sống chầu giá Đức Thượng Hoàng trước làm Tư Châu lệnh, sau thằng Thị Lan Bộ Lễ, họ Thôi tên Giác, nay ở Âm Ty làm chức phong độ trưởng án phán quan." Thái Tôn rất mừng, liền đến gần nắm tay Thôi Giác nói: "Phiền tiên sinh, đi xa khó nhọc quá, quan giá tiền của trẫm là Ngụy Trưng có một phong thư gửi cho tiên sinh, mày lại được gặp." Thôi Giác tạ ơn nói: "Thư đâu?" Thái Tôn bèn móc túi đưa thư ra, Thôi Giác vái nhận mở thư ra đọc thư rằng: "Thưa Khế Huynh Đại Đô Án, Thôi lão tiên sinh nghĩ đến việc giao du trước, hình ảnh như ở bên mình, thấm thoát mấy năm không được nghe lời dạy bảo, chỉ có những ngày tuẫn tiết gọi là xuân nhạc tế dân, không biết có chứng giám cho không. Lại ơn lòng quyến luyến, thường tới thăm hỏi trong giấc chiêm bao, mới biết huynh trưởng đã cao thăng, khốn nổi âm dương cách biệt, mỗi người một nơi không được gặp mặt. Nay vì Thái Tôn Văn Hoàng đế bỗng nhiên từ trần, dự đoán sẽ đến Tam Tạo đối án, tất nhiên được gặp đại huynh, cuối mong nghĩ đến nghĩa cũ, giúp đỡ cho ít nhiều, tha bệ hạ được về dương thế. Thật là đại huynh đã hết lòng yêu đệ lắm, sẽ xin hậu tạ. Thư bất tận, nhục ái đệ Ngụy Trưng lạy dân." Phán quan xem xong thư rất là vui vẻ nói: "Việc Ngụy Nhân Tào Mộng chém Long Dương hạ thần đã nghe thấy, xiết nổi ngợi khen, lại nhớ ơn ông ấy giúp đỡ con cháu hạ thần, nay có thư gửi tới, xin bệ hạ cứ yên tâm, hạ thần sẽ đưa bệ hạ về dương lại lên ngôi báu." Thái Tôn cảm tạ. Chính lúc hai người đang trò chuyện, ở bên kia có một đôi đồng tử áo xanh cầm tràng phan bảo cái gọi to: "Diêm Vương có lệnh mời." Thái Tôn liền cùng Thôi Giác và hai đồng tử tiến bước đi lên, chợt thấy một tòa thành trên treo bức hoành có một hàng bảy chữ vàng son: "U Minh Địa Phủ Quỷ Môn Quan." Đồng tử lung lay cành phan dẫn Thái Tôn vào thẳng trong thành, theo đường phố mà đi. Thấy hai bên đường có tiên chủ Lý Uyên, anh là Kiến Thành, em là Nguyên Cát tiến lại nói: "Thế dân đến đây rồi, thế dân đến rồi." Kiến Thành, Nguyên Cát túm lấy đòi mạng, Thái Tôn tránh không kịp bị họ túm được, may có Thôi Phán Quan gọi một tên quỷ mặt xanh răng lợn đến đuổi Kiến Thành Nguyên Cát đi, Thái Tôn mới được thoát thân. Đi được mấy dặm, thấy một tòa lầu ngói biếc thật là tráng lệ. Thái Tôn đang đứng ngoài xem xét, bỗng thấy tiếng ngọc đeo sủng soảng, hương ngát kỳ dị. Ngoài có hai đôi đèn nến, đằng sau là 10 vị Diêm Vương xuống thềm đi ra. Ra khỏi Sâm La Điện, họ đều cúi mình kính lễ đón tiếp Thái Tôn. Thái Tôn khiêm tốn không dám đi trước. 10 vua nói: Bệ hạ là vua trên dương gian, chúng tôi là vua dưới âm phủ, bản phận đương như vậy, không nên khiêm nhượng. Thái Tôn nói: Tôi là kẻ có tội ở dưới cột cờ, đâu dám bàn đến chuyện âm dương người quỷ. Từ chối mãi không được, Thái Tôn phải đi trước vào điện Sâm La, cùng 10 vua thi lễ xong, chia đôi chủ khách ngồi xuống. Một lúc sau, Tần Quảng Dương khoanh tay nói: Quỷ Long ở Kim Hạ có đơn kiện bệ hạ đã hứa cứu hắn, lại để hắn bị giết là thế nào? Thái Tôn nói: Tôi có nằm mộng thấy Long Dương đến xin cứu cho y được vô sự, dè đâu y phạm tội trời, do quan nhân tào của tôi trảm quyết. Tôi đã tuyên triệu Ngụy Trưng vào trong điện đánh cờ, không ngờ Ngụy Trưng đã chém đầu y trong giấc mộng. Đó là sự biểu hiện thần cờ của viên quan nhân tào, và cũng là Long Dương phạm tội đáng chết, chứ có phải lỗi của tôi đâu. 10 vua nghe nói đáp lễ. Trước khi Long Dương ra đời, trong sổ tử của Nam Đấu Tinh đã chưa rõ y sẽ bị giết bởi tay nhân tào. Chúng tôi đã biết trước như vậy, nhưng y đã đến đây biện bạch, định mời bệ hạ xuống đây đưa ra tam tào đối án. Chúng tôi đã để y vào luân hồi cho chuyển sinh sang kiếp khác. Nay lại phiền bệ hạ giáng lâm, xin thứ cho cái lỗi đòi gọi. Nói đoạn, liền sai vị phán quan giữ sổ tử, đem ngay sổ lại trình, xem nhà vua hưởng thọ ở dương gian được bao nhiêu năm. Thôi Phán Quan trở về quan phòng, lấy quyển sổ hưởng lộc trời của các vị đế vương muôn nước trong thiên hạ, kiểm duyệt một lượt, thấy chỗ Thái Tông Hoàng đế nhà Đường ở Nam Thiệm Bộ Châu có ghi chú niên hiệu Trinh Quán thứ 103 năm. Thôi Phán Quan giật nảy mình, vội vàng lấy bút viết thêm hai nét ngắn trên chữ nhất, rồi mang sổ tiến trình. 10 vua lục soát từ đầu, thấy chùa ở mé dưới tên Thái Tôn là 33 năm. Diêm Vương thất kinh hỏi: Bệ hạ lên ngôi đã được bao lâu? Thái Tôn đáp: Tôi lên ngôi đã được 13 năm. Diêm Vương nói: Bệ hạ hãy thư tâm, đừng nghĩ ngợi gì hết. Bệ hạ còn 20 năm hưởng thọ ở dương gian mà. Người tới đây đã đối án mình bạch rồi, sẽ xin đưa người trở về dương thế. Thái Tôn cúi mình cảm tạ. 10 vua Diêm Vương sai hai viên Thôi Phán Quan và Chu Thái Úy đưa Thái Tôn hoàn hồn. Thái Tôn ra khỏi điện Diêm La, quay lại hỏi 10 vua Diêm Vương: Những người già trẻ trong cung tôi thọ yếu thế nào? 10 vua nói: Đều yên ổn cả, chỉ có Ngự Muội e rằng hưởng thọ không lâu. Thái Tôn kính tạ nói: Tôi về dương thế chẳng có quà gì kính biếu, chỉ xin dâng mấy quả bí thôi. 10 vua vui mừng nói: Ở đây chúng tôi đã có bí đao, vừa hấu đi trước dẫn đường. Thôi Phán Quan đi sau bảo hộ Thái Tôn ra khỏi âm ti. Thái Tôn ngước mắt nhìn không phải lối cũ, hỏi Phán Quan rằng: Đường này đúng hay sai? Phán Quan nói: Ở âm ti như thế đó, chỉ có đường đi, không có lối về. Nay đưa bệ hạ qua lối chuyển luân hồi đi ra. Một là mời bệ hạ đi du ngoạn địa phủ, hai là để bệ hạ chuyển thác siêu sinh. Thái Tôn chỉ còn biết theo hai người đưa đường, cất bước tiến lên phía trước. Đi được vài dặm, chợt thấy một ngọn núi cao mây mờ kín đất, sương tới mù trời. Thái Tôn nói: Thôi tiên sinh, núi kia là núi gì? Phán quan đáp, đó là núi Bội Ân nơi U Minh. Thái Tôn sợ hãi nói, tôi trèo qua làm sao được? Thái quan nói, bệ hạ cứ yên tâm, có chúng tôi dẫn đường. Thái Tôn run run sợ sợ đi theo hai người. Lên đến đỉnh núi, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hình thế lồi lõm, đường lối gập ghềnh, dốc như đỉnh thục, cao tựa non lư. Không phải non cao trên dương thế, thật là đất hiểm dưới âm ti. Gai góc trùng trùng hương quỷ quái, kẻ rêu điệp điệp dấu yêu ma. Chim kêu thú rống dẫn bên tai, quỷ hiện ma đi đầy trước mắt. Thần binh lỗ mũi thổi gió âm, quỷ sứ há mồm phun hơi tối. Trong suốt thấp cao không cảnh đẹp, nhìn xa sau trước thấy cô hồn. Ở đây cũng có nào núi cao, nào sườn, nào đỉnh, nào suối, nào khe. Nhưng định không ngất trời là núi không mọc cỏ, sườn chẳng người đi, suối chẳng nước ra, khe không cá lội. Bên sườn đều quỷ quái, dưới nước rặt thân ma. Trong động thu quỷ nội, dưới khe giấu hồn gian. Đằng trước đằng sau, mặt ngựa đầu trâu hò lớn, nửa cài nửa khép, cô hồn quỷ đói khóc thầm. Thái úy bắt hồn vội vàng truyền tín phiếu, phán quan đòi mạng mài mài miệt miệt, tống công văn. Bọn thừa sai như kiến như ong, lũ lính bắt như mây như gió. Nhờ được sự chỉ dẫn của phán quan, Thái Tôn đã qua núi Âm Sơn, sau đó lại đi qua nhiều nha môn, chỗ nào cũng đều nghe thấy tiếng khóc inh tai quái ác đáng sợ. Thái Tôn hỏi, đây là chỗ nào? Phán quan nói, đây là 18 tầng địa ngục ở đằng sau núi Bội Âm. Thái Tôn hỏi, 18 tầng là những tầng gì? Phán quan nói, bệ hạ nghe tôi nói đây. Ngục Điếu Cân, ngục U Cuốn, ngục Hóa Khanh, vắng vẻ buồn phiền, toàn là những người khi còn sống làm nhiều điều ác nghiệp, thác về âm phủ chịu mang tội. Ngục Phong Đô, ngục Bạc Thiệt, ngục Bát Bì, khóc than thê thảm, chỉ vì bất trung bất hiếu trái lẽ trời, miệng Phật lòng xà, xà xuống cửa ngục này. Ngục Ma Nhai, ngục Đối Đào, ngục Sa Băng, rách da nát thịt, rạch miệng bẻ răng, đó là hay thay lòng đổi dạ, chẳng công bằng, múa lưỡi khua môi ngầm ám hại. Ngục Hàng Băng, ngục Thoát Xác, ngục Trừu Trường, mặt bẩn đầu bù, mày nhăn mắt hẫm, đều là lường thủng giáo giấu lừa người hớ, thành thử tài truân lụy đến mình. Ngục Du Oa, ngục Hắc Ám, ngục Đao Sơn, run sợ bi thiết, đều là cường bạo lừa lương thiện, so dai rụt cổ chịu khổ lên đên. Ngục Huyết Trì, ngục A Tỳ, ngục Xứng Can, lột da róc xương, bẻ cẳng rút gân, cũng chỉ vì giết người cướp của, giết hại súc sinh, đày đọa muôn đời không giải thoát, trầm luân trọn kiếp khó quay mình. Người nào người nấy cổ gông tay trói, dế xích chân xiềng, có lũ quỷ tóc đỏ, quỷ má đen, vác gươm dài kiếm ngắn, quỷ đầu trâu, quỷ mặt ngựa, cầm búa sắt dùi đồng, đánh cho thịt nát xương tan, kêu đất la trời không ứng cứu. Chính là người đời chớ có dối lòng mình, đã có quỷ thần đứng chứng minh, làm dữ sau đây đều báo ứng, sớm chạy rồi cũng rõ rành rành. Thái Tôn nghe nói trong lòng hoảng sợ, đi được một lúc lại thấy một bọn lính quỷ, mỗi đứa đều cầm tràng phan, quỳ ở bên đường nói, Kiều Lương sứ giả tiếp đón. Phán quan truyền cho lui, tiến lên dẫn Thái Tôn đi qua cầu vàng. Thái Tôn thấy bên kia cũng có cái cầu bằng bạc, có mấy người trung hiếu hiền lương công bình chánh đại đang đi ở trên cầu, cũng có tràng phan tiếp dẫn. Về phía khác lại có một cái cầu, gió lạnh thấu xương, máu trào nổi sóng, tiếng khóc gào không ngớt. Thái Tôn hỏi, cầu ấy tên là gì? Phán quan nói, tâu bệ hạ, cầu ấy gọi là Nại Hà Kiều, người về dương gian cần phải nhớ kỹ, dưới cầu ấy đều là nước chảy như ngựa chạy rồng bay, đường đi rất hiểm nghèo chật hẹp, khác nào tấm lụa trải giữa dòng, tựa cái lò than bay thượng giới. Âm khí ép người xương thịt buốt, hơi tanh qua mũi ruột gan nôn, sóng cồn lớp lớp, lại qua chẳng có thuyền bè, đầu rối chân không, lui tới đều là nghiệt quỷ. Cầu dài mấy dặm, rộng có ba gang, trăm thước cao dừa, nghìn trùng sâu thẳm. Trên không có tay vịn, dưới có quỷ rình, xiềng xích quanh mình, sông Nại Hà lang thang lối hiểm. Cành cây lõa tỏa, treo đầy phường tía đỏ xanh vàng, đỉnh núi chon vòn, giam những đứa chửi cha mắng mẹ. Rắn đồng, chó sắt, dây thịt tranh ăn, sa xuống Nại Hà không lối thoát. Thơ rằng: thường nghe quỷ khóc với thần gào, sông máu, sóng cồn muôn trượng cao, vô số đầu trâu cùng mặt ngựa, hung thần đứng giữ ở trên cầu. Đương khi nói chuyện, lại thấy Kiều Lương sứ giả trở về, Thái Tôn run sợ ngậm miệng than thầm, lẳng lặng đi theo phán quan và thái úy đi mau qua sông Ác Nại Hà, huyết bồn cõi khổ, lại đến Uổng Tử Thành, nghe thấy ồn ào dứt lát tiếng nói rõ ràng: Lý Thế Dân tới đây, Lý Thế Dân tới đây. Thái Tôn nghe nói trong lòng sợ hãi, lại thấy một lũ quỷ gãy chân gãy tay, không đầu không cổ, chạy ra cản đường, chúng đều thét to: đền tính mạng ta, đền tính mạng ta. Thái Tôn kinh hoảng lẩn tránh, kêu: Thôi tiên sinh, hãy cứu tôi, Thôi tiên sinh, cứu tôi. Phán quan nói: Tâu bệ hạ, bọn này là những hồn ma dương tử và đầu mục, trong 64 chốn khói bụi, 72 nơi giặt cỏ. Họ đều là những oan nghiệp chết uổng, không nơi nương tựa, không kẻ cúng dường. Không được tiên sinh lại thì không có tiền nong tiêu xài. Một bọn quỷ chết đói chết rét, bệ hạ có cho chúng ít tiền thì tôi mới cứu được. Thái Tôn nói: quả nhân tay không tới đây, làm gì có tiền. Phán quan nói: trên dương gian có một người có nhiều vàng bạc gửi ở Âm Ty, bệ hạ là một bức văn tự vay tiểu phán đứng bầu chủ, vay lấy một kho tán cấp cho lũ quỷ đói ấy thì mới đi qua được. Thái Tôn hỏi: người ấy là ai? Phán quan nói: người ấy họ Tướng tên Lương, quê ở tỉnh Hà Nam, phủ Khai Phong, y có 13 kho vàng bạc ở đây nè, bệ hạ vay mà dùng, khi về dương gian sẽ trả. Thái Tôn nghe nói rất mừng, tình nguyện đứng tên làm văn tự giao cho phán quan, vay một kho vàng bạc, nhờ thái úy tán cấp cho hết. Phán quan lại dặn: tiền bạc này các người chia đều nhau mà dùng, buông ra cho đại đường hoàng đế đi về. Dương thọ của người còn dài, ta dân ý chỉ thập đại diêm dương, đưa người hoàn hồn, đường về dương thế sẽ lập đàn thủy lục hội, độ cho các người siêu sinh, không được sinh sự nữa. Mọi quỷ đã được vàng bạc, lại nghe nói như vậy đều dân dạ lui đi. Phán quan sai thái úy phất ngọn phan dẫn hồn, đưa Thái Tôn ra khỏi Uổng Tử Thành, lên đường bằng phẳng phơi phới đi về. Đi được ít lâu, đến chỗ lục đạo luân hồi, lại thấy người lên mây thì mình mặc áo tiên, kẻ thụ lục thì lưng đeo ấn cá, tăng ni đạo tặc, thú phi cầm ly dị võng lưỡng, đều cuồn cuộn đi vào đường luân hồi như nước chảy. Mỗi đằng đi theo từng đường, vua đường hỏi: thế là thế nào? Phán quan nói: bệ hạ lòng minh tính mẫn, hẳn là nhớ được, để truyền cho người trên dương gian biết, đây gọi là lục đạo luân hồi. Người nào làm thiện thì được hóa lên đường tiên, người tận trung siêu sinh vào đường quý, người có hiếu tái sinh vào đường phúc, người công bằng lại sinh vào đường người, người tích đức chuyển sinh vào đường giàu, người độc ác trầm luân vào đường quỷ. Vua đường nghe nói gật gù than rằng: khéo thay, thật khéo thay, làm thiện không mắc tai, thiện tâm mà giữ được, đường thiện hẳn còn dài, đừng có làm điều ác, hẳn ít chuyện chông gai, đừng báo không báo ứng, quỷ thần đã an bài. Phán quan đưa vua Đường thẳng tới cửa siêu sinh Đường Quý, bái tạ vua Đường, nói: Tâu bệ hạ, đây là nơi xuất đầu, tiểu phán này xin cáo biệt, còn Chu Du Thái úy lại đưa đi một thôi nữa. Vua Đường cảm ơn nói: Phiền tiên sinh phải đi xa. Phán quan nói: Bệ hạ về đến Dương Gian, dù sao thì cũng phải lập đàn thủy lục đại hội, siêu độ cho những oan hồn vô chủ, chớ có quên đó nha. Nếu ở dưới âm ti không có lời báo oán, thì trên Dương Gian mới hưởng phúc thái bình. Những điều bất thiện đều nhất nhất phải đổi đi, khuyên bảo người đời làm điều thiện, để cho con cháu được lâu dài, non sông mới bền vững. Vua Đường nhận hết mọi lời, Từ Giả thôi phán quan, đi theo thái úy ra ngoài cửa. Thái úy thấy có con ngựa hải lưu buộc ở ngoài cửa yên cương tề chỉnh, vội mời Thái Tôn lên ngựa. Thái úy hộ trì đi bên, ngựa phi như tên bay, phút chốc đã đến bờ sông Dị Thủy. Chỉ thấy một đôi cá chép sắc vàng giỡn sóng trên mặt nước. Vua Đường thấy vui vui, dừng ngựa nhìn mãi không thôi. Thái úy nói: Xin bệ hạ đi lên cho kịp giờ thìn vào thành. Vua Đường mãi xem không chịu đi. Thái úy nắm lấy cẳng quát to: Không đi, còn đợi gì? Đánh tỏm một cái, Thái Tôn từ trên ngựa nhảy xuống sông Dị Thủy. Thế là vua thoát khỏi âm ti trở về Dương Thế. Lại nói, triều nhà Đường bây giờ có Từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo, Hồ Kính Đức, Đoàn Chí Hiền, Mã Tam Bảo, Trình Giáo Kim, Cao Lễ Liêm, Lý Thế Tích, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tiêu Vũ, Phụ Dịch, Trương Đạo Nguyên, Trương Sĩ Hành, Dương Khuê. Các quan văn võ đều bảo vệ Đông Cung Thái Tử và Hoàng Hậu, Tần Phi Cung Nga Thị Nữ, chầu trực cử ai trên điện Bạch Hổ, một mặt bàn hạ tờ chiếu cáo ai, hiểu dụ thiên hạ muốn Thái Tử lên ngôi. Lúc ấy Ngụy Trưng nói: Liệt vị hãy khoan, không nên, không nên, nếu làm kinh động trăm họ, sợ có việc bất trắc xảy ra, hãy đợi một ngày nữa, hoàng đế sẽ hồi dương. Hứa Kính Tôn ở dưới nói lên: Ngụy thừa tướng nói sai rồi, xưa có câu, nước đổ khó hốt, người chết không về, ngài sao còn nói những lời hư vọng mê dối lòng người ta là cớ sao? Ngụy Trưng nói: Chẳng giấu gì Hứa tiên sinh, hạ quan thuở nhỏ học được phép tiên bói toán rất đúng, quyết nhiên bệ hạ không chết đâu. Đang khi biện luận, chợt nghe thấy ở trong quan tài có tiếng kêu to: Dìm ta chết đuối hả, dìm ta chết đuối hả. Các quan văn võ phát hoảng, hoàng hậu cung phi sợ thất đảm, người nào người nấy mặt vàng như lá dâu cuối thu, lưng khom như cành liễu đông quý. Trừ quân chân nhũng, sức đâu chống gậy tầm dông, quan thị hồn bay chẳng đội mũ rơm làm lễ, phi tần ngã lộn, cung nữ lăn kền, khác nào gió táp quật chùm hoa, tựa trận mưa rào gieo cành lá. Các quan sợ sệt xương nhũng gân mềm, sợ sợ run run ngơ ngơ ngác ngác. Điện Bạch Hổ giống như cái cầu siêu, đài đám ma thành ra ngôi chùa đổ. Lúc ấy cung nhân chạy lung tung không ai dám tới gần linh cữu. May có Từ Mậu Công chính trực, Ngụy thừa tướng oai nghi, Tần Quỳnh đảm lược, Kính Đức gan liền, chạy đến bên quan tài kêu to: Bệ hạ có điều gì chưa yên lòng, xin cứ nói với lũ hạ thần, không nên tắc quái làm quyến thuộc sợ hãi. Ngụy Trưng nói: Không phải tắc quái đâu, bệ hạ hoàng hồn đó, màn ngày khí giới lại đây. Mở được nắp quan tài ra, quả thấy Thái Tôn ngồi ở bên trong, miệng vẫn còn kêu: Dìm ta chết đuối hả, ai cứu ta đó. Mậu Công tiến đến đỡ vua dậy, nói: Bệ hạ tỉnh lại, không sợ, lũ hạ thần đều ở đây hộ giá. Vua Đường mới mở mắt, nói: Vừa rồi, trẫm rất khổ sở. Tranh khỏi âm nạn quỷ ác thì gặp ngay mặt nước dạ vong thân. Lũ bầy tôi nói, bệ hạ thư tâm đừng sợ, có thủy tai gì đâu. Vua Đường nói, ta cưỡi ngựa, vừa đi đến bờ sông Dị Thủy, thấy cặp cá giỡn nhau, bị Chu Thái Quý lừa dối đẩy ta ngã ngựa. Ta lăn xuống sông, chút nữa thì chết đuối rồi. Ngụy Trân nói, bệ hạ chưa giải hết tử khí đó mà. Vội sai ngay thái y viện cắt mấy thang thuốc an thần định phách và sắp sửa cơm cháo. Thái Tôn uống luôn 2-3 thang mới được bình phục tỉnh táo như trước. Thế là vua Đường chết đi đã 3 đêm ngày mới trở về Dương Gian làm vua, có thơ làm chứng. Muôn thuở non sông đổi mấy lần, bao phen thành bại cuộc đua tranh. Chu Tần Hán Tấn bao trò lạ, ai giúp vua Đường tử lại sinh. Hôm ấy trời đã về chiều, các bầy tôi rước vua về cung tẩm, rồi ai về nhà nấy. Ngày hôm sau, mọi người trút bỏ đồ tang phục, thay xiêm áo hoa, kẻ đội mũ đen mặc bào đỏ, người đeo dải tía bài vàng, họp cả ở ngoài cửa triều đợi chỉ. Thái Tôn từ khi uống thuốc an thần định phách, ăn mấy lần than cháo, được triều thần đỡ vào tẩm thất, đêm hôm ấy tinh thần khỏe khoắn, ngủ được yên giấc, mãi đến sáng mới dậy trong lẫm liệt oai nghi. Vua Đường lên điện Kim Loan, tụ tập hai bang văn võ, các quan tung hô xong rồi, chiếu theo phẩm lục chia bang, vua truyền chỉ. Có việc ra trước tâu bày, không việc bãi trào an nghỉ. Bên đông thấp thoáng có Từ Mậu Công Ngụy Trưng, Thôi Dương Khuê Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Viên Thiên Cương Lý Thần Phong Hứa Kính Tôn. Bên tây có Ân Khai Sơn Lưu Hồng Cơ, Mã Tam Bảo Đoàn Chí Hiền, Trình Giáo Kim, Tần Thúc Bảo Hồ Kính Đức, Tiết Nhân Quý cùng ra phủ phục dưới thềm Bạch Ngọc tâu lên. Giấc mộng của bệ hạ hôm trước đây, sao lại lâu thế mới tỉnh? Thái Tôn nói, ngày hôm trước, tiếp phong thư của Ngụy Trưng, trẫm biết thần hồn ra khỏi điện, đã thấy có đội quân Ngự Lâm đón ta đi săn. Ta đang đi thì người ngựa biến đi đâu hết. Lại thấy phụ vương trẫm và anh em đến tranh cãi. Đang lúc khó khăn, thấy một người mũ thâm áo thâm, đó là vị phán quan Thôi Giác quát anh em trẫm lui đi. Trẫm đưa thư của Ngụy Trưng viết cho y, y còn đang xem thư, lại có người giận áo xanh cầm tràng phan dẫn vào trong thành đến điện Sâm La, có 10 vua Diêm Vương mời ngồi. Các ngài nói có kinh Hà Long Vương kiện trẫm về việc đã hứa cứu hắn ta, lại để hắn ta bị giết. Trẫm đem công việc kể ra một lượt, các ngài nói đã đối án tam tàu rồi và cho đem sổ sinh tử ra kiểm lại dương thọ của trẫm. Phán quan đệ sổ lên, các ngài xét thấy ta được hưởng lộc trời 33 năm, nay mới được 13 năm, còn 20 năm nữa, liền sai Thôi phán quan, Chu Thái Quý đưa trẫm trở về đó. Khi từ biệt, trẫm có hứa sẽ đưa bí đến tạ ơn. Ra khỏi điện Sâm La, thay ở dưới âm ty, những kẻ bất trùng bất hiếu, phi lễ phi nghĩa, hủy hoại thóc lúa, lừa dối điêu tòa, đầu to cân nhỏ, ăn trộm ăn cướp, dâm tà độc ác, phải chịu nào những khổ hình xay, đốt, giả, bẻ, nào những trừng phạt, nấu, cá ngào muối, treo lên róc thịt, có hàng nghìn hàng muôn, xem mãi không hết. Thật là dễ sợ. Lại đi qua Uổng Tử Thành có rất nhiều oan hồn, đều là linh hồn của giặc cỏ ở 64 đám khói bụi, 72 nơi rối loạn, chúng ngăn giữ lối đi. Mày có thôi phán quan đứng bầu chủ vay một kho vàng bạc của ông tướng lương ở Hà Nam để phân phối cho bọn oan quỷ mới được đi thoát đó. Thôi phán quan có đinh nên dặn trẫm, khi về tới Dương Giang, thế nào cũng phải lập một đàn chay thủy lục đại hội để siêu độ cho những cô hồn ấy. Dặn dò cặn kẽ rồi mới từ biệt. Khi tới chỗ lục đạo luân hồi, Chu Thái Quý mời trẫm lên ngựa. Ngựa chạy như bay, tới bờ sông Dị Thủy, trẫm mãi xem hai con cá giỡn nhau trên mặt nước. Đường khi thích mắt thì Thái Quý cầm chân trẫm lôi tuột xuống sông, trẫm mới được thả hồn đó. Triều thần nghe nói, ai nấy đều vui mừng. Sự biên truyền báo đi các nơi, các quan viên phủ huyện trong thiên hạ đều dâng biểu chúc mừng. Thái Tôn lại hạ chỉ đại xá tội nhân khắp thiên hạ và tra lại những người trọng phạm còn ở trong ngục. Lúc ấy thẩm quan kiểm tra những tội nhân mà bộ hình đã kết vào tội trảm và tội giảo có hơn 400 người đệ trình. Thái Tôn phóng xá hết cho về nhà để từ biệt cha mẹ, nhờ thân thích trông coi sản nghiệp, rồi đến ngày hôm sau lại đến pháp trường chịu tội. Các phạm nhân tạ ơn lui ra, lại ra bản văn chẩn tuất những kẻ cô quả, lại kiểm tra những người cung nữ già trẻ ở trong cung, tất cả có 3.000 người, cho ra lấy quân lính, từ đó trong ngoài đều tốt, có thơ làm chứng. Vua nước Đại Đường ân đức lớn, đạo hơn Nghiêu Thuấn, dạng dân vui, tử tù ra ngục 400 kẻ, oán nữ bỏ cung 3.000 người, thiên hạ nhiều quan mừng thánh đế, triều đình các chức chúc con trời, lòng thành hắn được cao sanh giúp, phúc ấm truyền lâu 17 đời. Thái Tôn đã phóng cung nữ tha tử tù, lại ngự chế một bản gian truyền ra khắp thiên hạ, bản rằng: một bầu trời đất mênh mang, hai vùng nhật nguyệt rõ ràng phân minh, chuyển dần vũ trụ lưu hình, những phường giả dối dứt tình chẳng tha, đem lòng làm thuật gian tà, đời này chẳng báo ắt là kiếp sau, làm lành chẳng lọ phải cầu, phúc trời chẳng để đời sau bao giờ, giở trò mánh khóe lọc lừa, sao bằng yên phận tùy cơ mới là, làm điều độc ác gian tà, sao bằng tiết kiệm liệu mà ở ăn, trong lòng đã có thiện căn, chẳng phiền nằm mộng không cần ăn chay, hại người đã mất lòng ngay, tụng kinh niệm Phật đêm ngày cũng hư. Từ đấy khắp cả thiên hạ không người nào là không làm điều thiện. Một mặt nữa lại ra bản chiêu hiền kén người đem tiền quả bí xuống ông phủ. Một mặt trích một kho vàng bạc sai ngạc quốc công là Hồ Kính Đức mang lên Hà Nam hỏi thăm đến nhà tướng lương trả nợ. Treo bản được mấy ngày, có một hiền giả tình nguyện tiến bí. Người này quê ở quận Châu họ Lưu tên Toàn, nhà giàu có hàng vạn quan, chỉ vì vợ là Lý Thúy Liên, rút kim thoa đem cúng nhà sư ở ngoài cửa. Lưu Toàn mắng mấy câu, nói thói phép đàn bà đâu, lại cứ ra ngóng ở ngoài cửa. Lý Thị tức không chịu nổi, thắt cổ tự tử, để lại một đôi trai gái còn nhỏ đêm ngày kêu khóc. Không nỡ nhìn thấy tình cảnh ấy, Lưu Toàn đành phải liều tính mạng bỏ cơ nghiệp con cái, tình nguyện đem cái chết đi tiến bí. Toàn lột lấy tờ bản văn vào ý kiến vua Đường, vua hạ chỉ cho y đến Kim Đình quán, đầu đội một đôi quả bí, túi đựng tiền vàng, miệng ngậm dị thuốc. Lưu Toàn ngậm thuốc độc chết, linh hồn đội bí đến quỷ môn. Quỷ canh cửa quát hỏi: nhà ngươi là ai mà dám đến đây? Lưu Toàn nói: tôi được vua Thái Tôn Hoàng đế nhà Đại Đường khâm sai tiến quả bí lên 10 vua Diêm Vương. Quỷ sứ vui vẻ dẫn vào. Lưu Toàn đến điện Sâm La, vào bái kiến Diêm Vương, tiến dâng quả bí và tâu. Dân ý chỉ vua Đường mang bí từ xa đến tiến để báo ơn mười vua đã khoan thứ. Diêm Vương cảm mừng nói, tốt lắm, Thái Tôn Hoàng đế thật có tính, có đức. Diêm Vương truyền thu quả bí và hỏi, họ tên người tiến bí quê quán ở đâu? Lưu Toàn nói, tiểu nhân quê ở quận Châu họ Lưu tên Toàn, vì vợ là Lý Thị tự tử bỏ lại con trai, con gái không người trông nom. Tiểu nhân tình nguyện bỏ nhà, lìa con, bỏ mình báo nước, để vì vua mà tiến bí lên đến đại vương. Mười vua nghe nói, sai tra khám, người vợ Lưu Toàn là Lý Thị. Quỷ sứ dẫn đến dưới điện Sâm La cho gặp mặt Lưu Toàn, hai vợ chồng giải bày chuyện cũ và tạ ơn mười vua đã tha thứ. Diêm Vương xét lại sổ sinh tử, thấy vợ chồng y đều được hưởng thọ lên tiên, vội sai quỷ sứ đưa về. Quỷ sứ tâu, Lý Thúy Liên về âm đã lâu, thì thể đã tàn nát, thì hồn nhập vào đâu được bây giờ? Diêm Vương nói, em gái của vua Đường là Lý Ngọc Anh vừa mới chết đó. Nhà ngươi mượn thi thể ấy mà hoàn hồn cho nàng về đi. Quỷ sứ vâng lệnh, tức thì đem hai vợ chồng Lưu Toàn cùng ra khỏi âm ty đi hoàn hồn. Chưa biết vợ chồng hoàn hồn bằng cách nào, xem tới hồi sau sẽ rõ.